Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 13: Sự xưng công bình chỉ bởi đức tin. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng tới với bài học Sự xưng công bình chỉ bởi đức tin. Trước đây, Parker có nói: "Thật lạ lùng phải không? Bạn đến một hội thánh cỡ trung bình, rồi cố gắng nói về ân điển của Đức Chúa Trời. Người ta thậm chí còn chẳng biết bạn nói gì. Họ ngồi đó, nhìn bạn chằm chằm, không chút cảm xúc. Họ chẳng cãi lại bạn, chỉ là vì họ chẳng có gì để nói. Nếu nói về ngân sách, họ sẽ chú ý. Nói về thể thao, dĩ nhiên tín đồ sẽ hùa theo bạn ngay. Nhưng nói về ân điển của Đức Chúa Trời, thì đó là đề tài vô nghĩa đối với hầu hết mọi người." Và Parker đặt ra câu hỏi: "Vì sao lại vậy?" Ông nói: "Vì chúng ta không hiểu nhiều tín lý khác. Chúng ta không thực sự hiểu tội lỗi của loài người. Chúng ta không nghĩ thật ra mình là những tội nhân. Hay ít ra, chúng ta ít nghĩ về những điều đó. Chúng ta không xem trọng lắm sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta đã mất đi ý thức về mối liên hệ nhân quả. Chúng ta chẳng lo lắng chút nào về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài là một trong những khái niệm không thực nhất trong tất cả những khái niệm khả dĩ đối với con người, mặc dù cả Kinh Thánh đều nói về điều đó, đặc biệt là Khải Huyền. Chúng ta không xem trọng sự bất lực về mặt thuộc linh của con người. Chúng ta nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Và chúng ta quên mất rằng khi người ta hỏi Chúa Giêsu về điều này, Ngài phán rằng: "Không việc gì Đức Chúa Trời không làm được." Và cuối cùng, chúng ta không xem trọng quyền tự do tể trị của Đức Chúa Trời trong việc ban cho hay giữ lại sự cứu rỗi theo ý muốn của Ngài. Vấn đề là ở đây, chúng ta không có những tín lý này, và vì thế chúng ta không có ân điển. Và vì không có ân điển, nên chúng ta không thực sự hiểu sự xưng công bình và đánh mất trọng tâm của nó. Liên minh các tín hữu tin lành mà tôi đã đề cập đến đã giải quyết vấn đề này trong bảng tuyên ngôn Cambridge. Tuyên ngôn của họ như sau: "Niềm tin vô căn cứ vào khả năng của con người là sản phẩm do bản chất tội lỗi của con người sinh ra. Niềm tin sai lầm này đã lấp đầy thế giới tin lành từ phúc âm tự trọng đến phúc âm vì sức khỏe và sự thịnh vượng, từ những người biến phúc âm thành sản phẩm để bán và tội nhân thành người tiêu dùng muốn mua phúc âm ấy. Những người khác thì xem niềm tin cơ đốc là chân chính chỉ vì nó hiệu quả, và điều này khiến cho tín lý về sự xưng công bình phải nín lặng bất chấp những lời tuyên bố chính thức trong hội thánh. Ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ không chỉ cần thiết mà là căn nguyên có hiệu lực duy nhất của sự cứu rỗi. Chúng ta phải thừa nhận rằng nhân loại bẩm sinh đã chết về mặt thuộc linh và thậm chí còn không thể hợp tác trong ân điển tái sinh." Rồi họ thêm vào một số lời khẳng định và phủ nhận: "Chúng tôi tái khẳng định rằng trong sự cứu rỗi, chúng ta được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chỉ bởi ân điển Ngài. Chính Đức Thánh Linh, bởi công tác siêu nhiên của Ngài, đã đưa chúng ta đến với Đấng Christ bằng cách giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và khiến chúng ta sống lại từ kẻ chết thuộc linh. Và chúng tôi phủ nhận ý tưởng cho rằng sự cứu rỗi là do con người dưới bất cứ hình thức nào. Những nỗ lực, kỹ thuật hay chiến lược của con người vốn không thể làm nên sự biến đổi này, và niềm tin không xuất phát từ bản chất chưa được tái sinh của con người. Đó chính là thần học theo Kinh Thánh, và đó là điều mà những tín đồ tin lành đang dần quên lãng. Chúng ta cần khơi lại những điều xác tín này, vì nếu không, chúng ta thực sự không có phúc âm, chúng ta phản bội phúc âm, và chúng ta thậm chí còn không phải là một hội thánh thực sự. Vậy còn, solos Christus, chỉ bởi đấng Christ. Khi các nhà cải chánh dùng cụm từ đó, họ muốn nói rằng công tác đấng Christ đã làm trên thập tự giá là nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vậy, các tín đồ tin lành đã làm gì? Chúng ta đã quên rằng Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Nan đề liên quan đến ân điển là chúng ta khước từ ân điển ấy. Nan đề liên quan đến công tác đấng Christ là chúng ta bỏ qua điều đó và thay thế bằng những điều khác. Chúng ta nói xem chuyện đó xảy ra như thế nào. Nếu ai đó nói về Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, thì đó chính là truyền giảng. Khi thiếu một hệ thống thần học vững vàng và có nền tảng Kinh Thánh đúng đắn, chúng ta trở thành một của hệ thống bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời đại của mình, và quan điểm về phép chữa bệnh đã bao trùm lên chúng ta, đang thay thế các hạng mục thuộc phúc âm. Số phiếu bầu cho thấy, thứ phúc âm hầu hết tín đồ tin lành tin tưởng là phúc âm cho rằng Đức Chúa Trời giúp chúng ta để chúng ta tự giúp chính mình. Phần lớn số tín đồ tin lành đều bỏ phiếu bình chọn cho câu hỏi đó. Phúc âm chúng ta thực sự đang tin cậy có liên quan rất lớn đến thái độ tự trọng, có lý trí và thành công theo đời này. Hầu như chẳng có ai giảng về tội lỗi, địa ngục, sự phán xét hay cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thậm chí những tín lý có trọng tâm nói về đấng Christ và thập tự giá, ân điển, sự cứu chuộc, sự chuộc tội, sự làm nguôi, sự xưng công bình và cả đức tin cũng chẳng thấy đâu. Vậy, thiếu một hệ thống thần học đúng đắn có nền tảng Kinh Thánh đã đẩy phúc âm chân chính ra ngoài và chúng ta đồng hóa nó với thần tượng phổ biến trong thời đại của chúng ta như một triết lý hay tâm lý về chính trị hoặc một sự hiểu biết nào đó về mặt xã hội học, về những nhu cầu của con người. Tôi xin đọc bảng tuyên ngôn Cambridge nói về điểm này. Khi niềm tin tin lành đã bị thế tục hóa, những vấn đề trọng tâm của nó bị lu mờ bởi những mối bận tâm của nền văn hóa và hậu quả là đánh mất đi những giá trị tuyệt đối, chủ nghĩa cá nhân tự do và những cái thay thế như sự trọn vẹn thay cho sự thánh khiết, phục hồi thay cho sự an năn, trực giác thay cho chân lý, cảm xúc thay cho niềm tin, cơ hội thay cho ý Chúa và sự thỏa lòng trước mắt thay cho niềm hy vọng lâu dài. Đấng Christ và thập tự giá của Ngài chẳng còn là trọng tâm trong cái nhìn của chúng ta nữa. Rồi họ đưa ra những lời tuyên bố như sau: chúng tôi tái khẳng định rằng sự cứu rỗi của chúng ta chỉ do công tác hòa giải của đấng Christ là đấng có thật trong lịch sử. Chỉ duy đời sống vô tội và sự chuộc tội thay của Ngài đủ để xưng công bình và phục hòa chúng ta với Đức Chúa Cha. Họ phủ nhận rằng chúng tôi phủ nhận loại phúc âm trong đó công tác thay thế của đấng Christ không được công bố và niềm tin nơi đấng Christ và công tác Ngài không được lưu ý đến. Làm sao chúng ta chống cự khi Ngài được đánh giá thông qua khía cạnh liên quan đến toàn bộ sự xưng công bình ấy? Chúng ta nói đến một khía cạnh nữa là chỉ bởi đức tin. Nếu các tín đồ tin lành đã hủy hoại ân điển khi khước từ ân điển ấy và hủy hoại khía cạnh chỉ nhờ một mình đấng Christ bằng cách phớt lờ nó, thì việc chúng ta đã làm đối với lĩnh vực niềm tin là hủy hoại nó bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đã tuyên bố rõ ràng về đức tin ấy. Chúng ta phải có đức tin. Đó là điều như Roma chương 3 đề cập đến. Không có đức tin thì không có sự cứu rỗi. Nhưng đức tin là gì? Trong tất cả những định nghĩa mang tính cổ điển, đức tin cần có yếu tố nội dung, rồi cần có yếu tố về sự đồng ý hay tán thành với nội dung mà người đó đã hiểu, và cuối cùng là yếu tố tin cậy. Khi một người nói lời cam kết với đấng hiện hữu trong phúc âm, ngày nay các tín đồ tin lành đã làm suy yếu đức tin đó đến nỗi nó chỉ còn là sự tán đồng về phương diện lý trí đối với những tín lý nhất định, và thậm chí có người còn nói rằng một người đã có sự cam kết về sau lại bội đạo, từ bỏ phúc âm, chối bỏ Đấng Christ cùng tất cả những gì người ấy đã khẳng định lúc ban đầu. Và nếu có như vậy thì cũng không sao, vì một khi đã được cứu thì mãi mãi như vậy. Có điều gì đó không đúng khi chúng ta nghe hiểu thần học này. Vậy ý chúng ta là gì khi nói về niềm tin? Trước hết cần biết rằng đức tin có nội dung. Nếu chúng ta đọc tác phẩm Insistis của John Calvin và thấy ông ấy dành cả một đoạn dài để nói về đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng ông đang đối diện với một nan đề độc nhất vô nhị trong thời đại của mình, và đó là điều có thể hiểu được. Trong thời của Calvin, thật ra là trong thời cải chánh nói chung, người ta không có kinh thánh, kể cả các linh mục cũng không có, vì thế họ không được dạy dỗ nhiều về lời Chúa. Họ là những cơ đốc nhân hời hợt, họ đi nhà thờ và làm mọi điều giáo hội dặn biểu, nhưng họ chẳng hiểu gì về phúc âm, vì thế niềm tin của họ không có nội dung. Có một câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào những con người không hiểu phúc âm có thể trở thành cơ đốc nhân như chúng ta mong muốn, vì tất cả họ đều đến nhà thờ của chúng ta? Và câu trả lời của giáo hội Công giáo La Mã thời đó là, tín lý về niềm tin tuyệt đối, bạn không cần hiểu. Bạn chỉ cần hoàn toàn đồng ý với những gì giáo hội tin tưởng, giáo hội hiểu. Có thể tôi không hiểu, nhưng giáo hội tin gì thì tôi tin ấy. Một dịp nọ, có một người được ban khẩu vấn phỏng vấn. Ban khẩu vấn cố tìm hiểu nội dung niềm tin của anh ta là gì, nên họ hỏi anh, xin vui lòng cho chúng tôi biết đôi điều về điều anh tin. Anh trả lời, nhà thờ tin gì thì tôi tin ấy. Không thỏa mãn với câu trả lời đó, nên họ hỏi thăm dò thêm chút nữa. Họ hỏi, vậy hội thánh tin gì? Anh đáp, nhà thờ tin điều tôi tin. Họ vẫn chưa thỏa mãn, nên họ lại hỏi tiếp, vậy anh và hội thánh tin gì? Anh trả lời, chúng tôi tin chung một điều. Theo một nghĩa, đó chính là điều Calvin phản đối. Ông ý thức rất rõ rằng kiểu niềm tin đó không phải là đức tin thật. Không ai được cứu với một niềm tin như vậy. Vì thế, ông viết về điều đó bằng những lời lẽ rất mạnh. Đấng Christ là đối tượng của đức tin, và đức tin nương cậy trên sự hiểu biết, chứ không phải trên sự sùng đạo ngu dốt. Chúng ta không nhận được sự cứu rỗi vì sẵn lòng tin theo bất cứ điều gì giáo hội quy định hay vì đã giao cho giáo hội nhiệm vụ tìm tòi và nhận biết. Nhưng chúng ta có được sự cứu rỗi khi biết rằng Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng ta nhờ sự hòa giải Chúa Cứu Thế Giê-xu mang lại, và rằng Đấng Christ đã được ban cho chúng ta cũng như sự công bình. Và bởi sự nhận biết này, chúng ta đã được vào vương quốc trên trời, chứ không phải bởi cảm xúc. Câu hỏi được đặt ra là, nếu chúng ta không giảng những điều này, mà thay vào đó là một phúc âm mang tính chữa bệnh, chúng ta nghĩ nội dung thực sự trong niềm tin của các tín đồ sẽ là gì? Chẳng phải nội dung ấy sẽ là niềm tin rằng chúng ta là những con người khá tốt và rằng Đức Chúa Trời nợ chúng ta sự cứu rỗi sao? Và bằng cách nào đó không rõ, mọi sự đều đúng đắn, bất kể tôi sống ra sao, và đó không phải là phúc âm. Nội dung là yếu tố thứ nhất. Vậy, yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai thường được gọi là sự tán thành hay đồng ý. Điều này xảy ra khi bạn được đụng chạm ở một mức độ nào đó, chứ không chỉ là một tín lý về mặt tri thức. Người ta thường thắc mắc kinh nghiệm của John Wesley. Wesley ghi lại một câu chuyện trong nhật ký của ông vào một dịp nọ khi ông đang ở London sau khi trở về từ Mỹ. Vào sáng Chủ nhật hôm ấy, ông đến dự một buổi nhóm nhỏ ở London. Dù nhà nguyện đã đầy người, nhưng chỗ ngồi đã được đánh dấu. Wesley bước vào và lên lầu ngồi vào chỗ của mình. Có người đang đọc phần lời nói đầu của quyển giải kinh trong sách Roma của Martin Luther. Đó là một bài giảng rất tuyệt liên quan đến sự xưng công bình bởi đức tin. Và Wesley nói rằng, khi ông nghe điều đó, lòng ông tự nhiên thấy ấm áp lạ. Lần đầu tiên trong đời ông được động chạm một cách riêng tư. Ông nói, khoảng 9 giờ kém 15, trong khi ông ấy đang nói về sự thay đổi Đức Chúa Trời thực hiện trong tấm lòng bởi đức tin nơi Đấng Christ, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ. Tôi cảm thấy tôi chỉ tin cậy nơi một mình Ngài để được cứu rỗi, và tôi nhận được sự đảm bảo rằng Ngài đã cất hết mọi tội lỗi tôi và cứu tôi khỏi tội lỗi và sự chết. Tôi thích câu nói của Calvin hơn. Đây là cách Calvin nói về yếu tố thứ hai. Nhưng bây giờ, hãy cứ tiếp tục đổ vào lòng những gì tâm trí đã hấp thụ, vì lời Đức Chúa Trời không được nhận lãnh bởi đức tin nếu nó chỉ dừng lại ở tâm trí. Nhưng khi đã đâm rễ vững vàng trong tấm lòng, lời ấy sẽ trở thành hàng rào phòng thủ bất khả chiến bại, giúp đứng vững và xua tan mọi mưu trước cám dỗ. Nội dung, sự ấm lòng và cuối cùng là sự tin cậy hay phó thác. Nói cách khác, để đức tin trở thành niềm tin cứu rỗi, chúng ta phải giống như sứ đồ Thomas khi đối diện với Đấng Christ phục sinh, đã gieo mình dưới chân Ngài và thưa rằng: Lạy Chúa và Đức Chúa Trời tôi. Đây là điều liên minh những tín hữu tin lành viết trong tuyên ngôn của mình. Chúng tôi tái xác quyết rằng sự xưng công bình chỉ nhờ ân điển bởi đức tin và vì cớ một mình Đấng Christ mà thôi. Trong sự xưng công bình của Đấng Christ đã được quy kể cho chúng tôi và đó là giải pháp duy nhất làm thỏa mãn sự công chính hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng tôi phủ nhận rằng sự xưng công bình dựa vào bất cứ sự xứng đáng nào do nơi chúng tôi hay dựa trên những cơ sở mà trong đó sự xưng công bình của Đấng Christ trong chúng tôi đã bị pha loãng và chúng tôi phủ nhận một tổ chức tự nhận là hội thánh mà lại không chấp nhận hay lên án yếu tố chỉ bởi đức tin thì chúng tôi không cho đó là hội thánh hợp pháp. Tôi xin kể hai ví dụ minh họa về đức tin cứu rỗi. Ví dụ thứ nhất, khá phổ biến nhưng cũng rất hay. Ví dụ này nói về một đôi vợ chồng trẻ gặp nhau, yêu nhau và kết hôn. Trước hết, họ gặp nhau và nếu có cảm tình, họ sẽ bắt đầu dành thời gian đi chơi cùng nhau và trao đổi thông tin để tìm hiểu sở thích của nhau. Và điều này cũng giống như yếu tố nội dung của đức tin. Rồi đến lúc đôi bạn trẻ này thực sự yêu nhau, đó là phần đồng ý. Giờ họ không còn nói rằng đó là mẫu người tôi muốn lấy làm chồng hay đó là mẫu người lý tưởng của tôi nữa, mà họ nói rằng tôi muốn lấy anh ấy và chàng thì nói với tôi muốn lấy cô ấy. Nhưng chúng ta thấy như thế vẫn chưa phải là hôn nhân. Và đến lúc đôi tình nhân đã hiểu nhau và yêu nhau, đứng trước mục sư để thề nguyện rằng tôi, John, bằng lòng lấy Mary làm vợ. Trước mặt Đức Chúa Trời và những người làm chứng này, tôi xin hứa sẽ luôn là người chồng yêu thương, chung thủy, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa. Rồi nàng nhìn vào mắt chàng, lặp lại lời thề. Tôi, Mary, ưng nhận lấy John làm chồng. Trước mặt Đức Chúa Trời và những người làm chứng này, tôi xin hứa sẽ là người vợ yêu thương, chung thủy, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa. Và mục sư tuyên bố, trước mặt Chúa, tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Sự cứu rỗi cũng phải xảy ra như vậy. Chúa cứu thế Giê-xu đã thề trước, Ngài phán, ta, Giê-xu bằng lòng lấy ngươi là một tội nhân làm vợ. Môn đồ ta được ở với ta đời đời, và trước mặt Đức Chúa Trời là Cha trên trời, ta hứa sẽ là cứu Chúa, là chàng rể và là Chúa thành tín của ngươi, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, trong lúc mạnh khỏe hay ốm đau, trong đời này và cả cõi đời đời. Rồi chúng ta nhìn vào gương mặt Ngài, lặp lại theo Ngài, chúng ta thưa, con là một tội nhân, xin ưng nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và Chúa của con. Trước mặt Đức Chúa Trời và những người làm chứng này, con xin hứa sẽ là môn đồ trung tín cho đến cuối cuộc đời và mãi mãi. Đức Chúa Cha là đấng tuyên bố hôn sự ấy, còn chúng ta trước là tội nhân, sau hôn lễ ấy sẽ được mang thêm danh đấng Christ và trở thành cơ đốc nhân. Tôi đưa ra ví dụ thứ hai vì ví dụ thứ nhất chưa hoàn hảo. Không có ví dụ nào của con người hoàn hảo cả. Và vấn đề trong ví dụ thứ nhất là trong một cuộc hôn nhân của con người, cả hai bên đều đóng góp một cái gì đó. Còn khi nói đến sự xưng công bình chỉ nhờ ân điển, bởi đức tin, vì cớ một mình Đấng Christ mà thôi, chúng ta phải hiểu rằng mình chẳng đóng góp điều gì hết. Và nếu chúng ta nghĩ mình có đóng góp thứ gì, thì chúng ta không thực sự hiệp nhất với Đấng Christ trong mối liên hệ cứu chuộc đó. Ví dụ minh họa này xuất phát từ lời chứng của Phao-lô khi ông nói về điều đó với các tín hữu tại Philip. Trong Tân Ước, chúng ta thấy một vài chỗ ghi lại lời chứng của sứ đồ Phaolô. Một số lời chứng ấy cũng giống như những lời làm chứng của chúng ta, không ít thì nhiều. Những lời chứng ấy mang tính lịch sử và liên quan đến những hoàn cảnh đặc biệt. Phaolô nói, trên đường đi đến thành Đa Mách, thình lình một ánh sáng chói lòa chiếu xuống từ trời và tôi nghe thấy tiếng Chúa Giêsu phán. Đó là một lời chứng lịch sử. Ông đã làm chứng như thế trước mặt các quan trưởng và vua. Nhưng trong thư Philip, Phaolô lại đưa ra lời làm chứng mà tôi gọi là lời chứng mang tính thần học. Lời chứng ấy nói về cùng một sự kiện, nhưng cách trình bày thì khác. Lời chứng ấy được chép trong chương 3, câu 4 đến câu 7. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cơ đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Khi Phaolô nói về lời và lỗ, đó là những điều chúng ta có thể hiểu được. Ý Phaolô muốn nói rằng, ông có một đời sống quân bình, ông có tài sản và cũng có tiêu sản như thế này. Ông có một đường gạch lớn ở giữa đời sống, bên này là tài sản, còn bên đây là tiêu sản. Cũng như hầu hết mọi người, ông nghĩ rằng, muốn lên thiên đàng thì cần phải gom góp tài sản. Và ông cho biết, ông đã làm thế trọn cuộc đời mình. Những tài sản mà ông có được là, tôi chịu cắt bì là dấu hiệu của giao ước. Tôi là người Israel, tên giao ước của dân sự Đức Chúa Trời. Tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Tôi thuộc chi phái Benjamin, vân vân. Tất cả đều là những thành tích tuyệt vời ông được thừa hưởng từ gia đình. Ông nói, thêm vào đó, ông còn có những thành tích tự thân đạt được, như là người Pharisee biệt riêng mình ra để sống dưới luật pháp và vâng phục. Không chỉ gia nhập giới Pharisee, ông còn là một người Pharisee đầy nhiệt huyết vì ông đã dành nhiều thì giờ để bắt bớ các cơ đốc nhân vì ông nghĩ họ là bọn tà giáo đang hủy hoại tôn giáo chân chính. Rồi ông nói đến sự công bình liên quan đến luật pháp vì ông đang cố gắng để được cứu nhờ tuân thủ luật pháp là phương cách mà ông nghĩ là giải pháp duy nhất. Nhưng rồi, có một chuyện xảy ra với ông trên đường đến thành Đa Mách. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra cùng ông trong vinh quang Ngài và lần đầu tiên trong đời ông hiểu được sự công bình thật là gì. Phaolô cho chúng ta thấy, ông nghĩ rằng tất cả những tài sản tôi có làm nên sự công bình và tôi sẽ được lên thiên đàng nhờ sự công bình đó. Nhưng tôi đã thấy đấng Christ trong vinh quang Ngài và tôi biết mình chẳng công bình chút nào. Tất cả chỉ là áo nhớp, tôi không đạt tiêu chuẩn của Chúa. Phaolô cho biết, ông đã học được một điều khác là không chỉ tài sản quý giá của tôi không làm nên sự công bình, mà chúng còn chẳng phải là tài sản quý giá. Thật ra, chúng chỉ là những thứ bỏ đi vì chúng chỉ khiến tôi xa cách đấng Christ. Và từ đó, hễ có được khôn ngoan nào là tôi học cách chịu lỗ vì đấng Christ. Sau đó, ông làm một việc, đó là ông mang nguyên cột tài sản mà cả đời ông gom góp được, là những thứ ông rất tự hào, sang cột tiêu sản. Phía bên cột tài sản, ông viết, chỉ duy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay, chúng ta thấy điều đó trong một số bài thánh ca. Một trong số đó, bài thánh ca của Augustus, bên gốc thập tự giá, tôi quỳ, bàn tay trắng, chẳng bạc vàng chi. Nguyện ban áo phủ thân trần tôi, cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi, đem ác tâm lại suối linh gội, bằng không chết mất đi ngài ôi. Vầng đá muôn đời nứt bởi tôi, nguyện tôi chỉ núp trong ngài thôi.
Lạy Chúa, chúng con là những đầy tớ vô ích nhất, không những chúng con không hiểu, mà còn thay thế phúc âm chân chính duy nhất của Ngài, là phúc âm đặt trọng tâm trên ân điển Ngài và công tác của đấng cứu thế bằng đủ thứ phúc âm giả tạo khác. Lạy Cha chúng con, chúng con đang sống trong thời kỳ đen tối và chúng con không thể quy trách nhiệm cho người khác. Chúng con thành tâm cầu xin Ngài, vì cớ ân điển Ngài bày tỏ ra cho chúng con qua phúc âm. Xin Ngài phục hồi phúc âm qua thời đại của chúng con và cho chúng con thấy được phần nào bản chất của một sự cải chánh mới. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa đang chân thật con xin quyết sống cho Ngài.